đây là thiền sư Chí Tuyền, Tổ Đăng ở Vân Phong, sư Hạ Trần quê ở Việt Đông, sư Thượng Đường. Thôi đi, hết đi, một niệm muôn năm đi, cây khô tro tàn đi, lò hương miếu cổ đi, một mảnh lửa trắng đi. Đoạn này ai nói? Ai nói? À, đây là Thạch Sương. Ngài Thạch Sương này dạy chúng Thạch Sương dạy chúng: thôi đi, hết đi, một niệm muôn năm đi, cây khô tro tàn đi, lò hương miếu cổ đi, một mảnh lụa trắng đi. À, bây giờ ngài mới bình: đại chúng cõi nhân thấy như mặt trời soi trong không, chẳng mắt hai bên há rơi ấm giới. Như vậy thì khen ngài Thạch Sương đó. Bây giờ than ôi, cháu con sau này phần nhiều khởi hiểu một bên sắc. Như vậy là câu sau là nói cái gì? Cháu con sau này phần nhiều khởi hiểu một bên sắc, nhớ không? Ta bỏ học Trung Hoa tập 2 đấy, quên hết rồi. Cái câu hỏi chết thượng tọa đó, nhớ không? Nhớ không? Thì giả hỏi chết thượng tọa đó. Nghĩa là sau khi nhà Thạch Sương tịch thì mới toàn chúng mới họp lại để cử người kế thừa trụ trì. Thì trong chúng mới cử thủ tọa làm trụ trì. Thì chú thì ông thị giả đó, thị giả sau này là Kiềm Phong đó, ông nói nếu mà cử thủ tọa làm trụ trì cho tôi hỏi một câu, nếu nói đúng thì sẽ làm trụ trì, nói không đúng thì xin mời người khác. Thì ông thủ tọa nói được, thôi cho hỏi. Thì giữa đại chúng ông thủ tọa mới hỏi: thầy nói thôi đi, hết đi, một niệm muôn năm đi, dân dân đó là ý nghĩa thế nào? Thì ông thượng tọa nói đó là một bên sắc. Đó là một bên sắc. Cho nên đây mới nói nè: than ôi, cháu con sau này phần nhiều khởi hiểu một bên sắc đó, nhớ không? Thì ông thị giả nói nếu vậy là chưa hiểu ý tổ sư, ý của tổ, của sư, của thầy, không hiểu ý tiên sư. Thì ông thủ tạ ông tức, ông nói nếu mà tôi không hiểu được thì đốt cây nhang, nếu mà cây nhang tàn mà tôi không tịch được là tôi không hiểu, mà nếu cây nhang nó chưa tàn mà tôi tịch được thì đó là tôi hiểu. Thì mới cho đại chúng đốt cây nhang, cây nhang cháy một chút lên rồi tịch. Thì tịch rồi ông thị giả là vỗ lưng có mấy cái nữa: tuy nhiên tuy là ngồi tịch chứ cũng chưa hiểu ý của thầy. Đây cho nên sao mà ta bình như vậy, nên học và nhớ được thì mới biết đầu đuôi lắm, mà còn không nhớ hỏi đâu không biết, rồi đọc hoài cũng không hiểu cái gì. Bây giờ ngài mới nói vậy: sơn tăng tức chẳng thế. Bây giờ ngài mới nói ngược lại nè: chẳng thôi đi, chẳng hết đi, nghiệp thức mênh mông đi, bãi đêm tám đảo đi, chữ thập đầu đường ồn vang vang, trong thinh sát nằm ngồi đi, ba nhà trong thôn bồi đường bích lỗ, trong rừng gai góc dạo chơi đi, núi đao cây kiếm chĩa bụng đâm tim, vạt dầu lò lửa lũng da nát thịt nát xương đi. Cử sướng như thế dường như trẻ con 3 tuổi đánh cầu theo. Nghĩa là nói như vậy thì như là ngược lại với tất cả cái trên, nhưng mà cái ngược đó nó cũng không phải là khác. Bây giờ ngài Thượng Đường: trúc ốm tùng dài nhỏ giọt sương, giọt hương nhỏ giọt hương, gió trôi trăng mỏng đổ viêm lương, chẳng biết nguyên tây chùa ai ở, hôm sớm chài kình đuổi tịch dương. Xuống tòa. Đọc vài thơ cái xuống tòa. Hả? Chẳng biết nguyên tây chùa ai ở, hôm sớm chài kình đuổi tịch dương. Sao mà ai sửa lại vậy? Chậm. Nếu không có chữ đó thì nó trật rồi. Đây bốn câu thơ này, mà bài thơ này sao tới cái Việt Nam mình, thiền sư Hương Hải cuối Lê, tức là lúc mà Lê Nguyễn đó, thì ổng có để lại bài thơ, cũng có ghi bài này, mà người ta tưởng là sáng tác của ngài, mà không ngờ là ngài rút ở bên đây. Vì đây là trong đời Tống ở Trung Hoa, mà Tống là nó ngang với triều Lý, còn ngài là cuối Lê, mà người ta lại lòng nó tưởng là bài thơ của ngài sáng tác. Như vậy thì bài thơ này ngài có nói gì không, có đạo lý gì không, hay là tả cảnh chơi thôi? Trúc ốm tùng dài nhỏ giọt hương, gió trôi trăng mỏng đổ viêm lương, viêm là nóng, lương là mát, chẳng biết nguyên tây chùa ai ở, hôm sớm dài kình đuổi tịch dương. Đẹp quá. Như vậy thì có đạo lý gì trong đó không? Mới nghe thì thấy dường như không có đạo lý gì hết, tả cảnh thôi, phải không? Nghĩa là ở chùa, hai câu sau là nói chùa nguyên tây, không biết ai ở trong đó, à, mỗi tối mỗi sáng đều nghe tiếng chuông đấng vang lên, dường như là đuổi chiều đuổi sớm vậy, phải không? Như vậy là ý gì? Bài thơ này các thiền sư thích lắm. Mà tại sao lại thích? Có giá trị gì sự tu hành mà thích? Nghĩa là cái chùa nguyên tây có ai ở không? Không biết. Nhưng mà biết sáng có chuông, tối có chuông đóng, thì biết có người ở trong đó không? Phải không? Tuy chưa thấy, phải không? Tuy chưa thấy ai, nhưng mà sáng có đóng chuông, chiều có đóng chuông, thì biết có người ở trong đó. Thì cũng vậy cái chùa này nè, không biết ai ở trong, mà có biết đi, đứng, biết ăn, biết nói, thì có người ở trong chứ làm gì không, phải không? À, đều ráng tìm cái người đó, người nào cần thấy cho ra cái người đó đó. Cho nên cái khéo của người xưa là diễn tả, mình mới nghe qua thì tưởng như là không có gì hết. Sư thượng đường, chẳng phải gió động, chẳng phải phan động, thiền tăng mất đi lỗ mũi. Là gió động, là phan động, rõ ràng là cái thùng sơn. Hai đoạn chẳng đồng, mắt mờ tai điếc. Nước xe như chàm biếc, qua núi tợ lửa hồng. Câu chuyện phong phan đó, phải không? Bây giờ hai ông tăng cãi nhau, chẳng phải gió động. Ông kia nói chẳng phải phan động, hoặc là ông nói là gió động, ông nói là phan động, phải không? Nói phải, nói không phải, hai bên nó trúng chưa? Nếu nói chẳng phải thì mất cái lỗ mũi, còn nếu nói phải thì thùng sớm, phải không? Nghĩa là còn hai bên đó thì vậy. Hai đoạn chẳng đồng, mắt mờ tai điếc. Nếu mà thấy hai bên nó khác nhau á, thì người đó là kẻ mắt mờ tai điếc rồi. Giờ thầy đất ngài đánh lừa một câu: nước khe như chàm biếc, qua núi tợ lửa hồng. Đó, vị tăng hỏi: vào cửa Đức Sơn liền ăn gậy, ý chỉ thế nào? Sư đáp: bó gậy trị danh. Tăng hỏi: vào cửa Long Tế liền bị hét, ý chỉ thế nào? Sư đáp: chẳng nói mà giáo hóa. Tăng hỏi: chẳng biết hòa thượng vì người thế nào? Sư đáp: một đao hai khúc. Tăng thưa: cửa sắt vô phùng, mời thầy mở. Sư đáp: tiến ba bước. Tăng thưa: hướng thượng không cổng, thỉnh thầy đóng. Sư đáp: lui sau một tầm. Tăng thưa: chẳng mở chẳng đóng, lại làm sao? Sư nói: hồng hồng liền đánh. thì như vậy Ngài trả lời rất là hay. Vào cửa Đức Sơn liền ăn gậy, ý chỉ thế nào thì Ngài nói bó gậy trị dân, một lố gậy đó là để trị dân trị những kẻ mà tà, những người sai. Rồi Tăng hỏi vào cửa Lâm Tế liền bị hét, ý chỉ thế nào? Ngài đó chẳng nói mà giáo hóa. Một cái hét không phải thành lời thành câu, nhưng mà đó đã là giáo hóa rồi. Tăng hỏi bây giờ chẳng biết hòa thượng vì người thế nào, thì Ngài nói một đau hai khúc gặp cái chặt đứt hai. Rồi ông Tăng lên liền hỏi cửa sắt vô phùng mời thầy mở. Thì Ngài nói tiến tới ba bước mới mở, tiến tới ba bước mở. Tăng thưa hướng thượng không cổng, thỉnh thầy đóng. Không cổng sao đóng? Ngài đó lui sau một tầm, muốn đóng phải lùi lại, muốn mở thì tiến tới. Tăng thưa chẳng mở chẳng đóng lại làm sao? Tới mà không còn hai bên thì Ngài nói không không, liền đánh. Đó là cái chỗ hết mở hết đóng.